Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 này được mở đầu bằng một ngày rất có ý nghĩa với toàn thể cộng đồng xã hội trên khắp mọi miền trái đất. Đó là ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Sự già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Và điều này sẽ tác động đến mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Tổ chức Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi là nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp mà người cao tuổi đã làm cho xã hội. Với ý nghĩa đó, chương trình Văn hóa văn nghệ tuần đầu tiên của tháng 10 này xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn chân dung một người cao tuổi thật đặc biệt, người có trái tim không ngủ. Ông là nhà văn, nhà thơ Ma Trường Nguyên, một người đã có nhiều đóng góp cho văn chương Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Nhà văn dân tộc Tày Ma Trường Nguyên sinh ngày 17 tháng 5 năm 1944 tại xóm Đồng Trần, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Hiện thường trú tại tổ 20, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1993, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tôi biết Ma Trường Nguyên trước hết là bởi cái tên cũng là bút danh khá ấn tượng, chứ chưa phải bằng tác phẩm. Ngày ấy, khi vào tạp chí Văn nghệ Việt Bắc gửi bài, tôi nhìn thấy một người cao lêu đêu và gầy đến mức không thể gầy hơn. Mọi người giới thiệu với tôi đó là Ma Trường Nguyên, làm thơ, biên tập viên của tạp chí. Ngày ấy, người ta không có kiểu giới thiệu ai cũng là nhà thơ như bây giờ. Tuy đã là cộng tác viên khá thân thiết của tạp chí Văn nghệ Việt Bắc, nhưng vì viết văn xuôi nên tôi cũng ít gặp gỡ, trò chuyện với Ma Trường Nguyên. Chỉ từ ngày anh từ trường viết văn Nguyễn Du trở về và cùng công tác với tôi ở phòng xuất bản thuộc Sở Văn hóa Bắc Thái, chúng tôi mới thực sự có điều kiện gần gũi và hiểu nhau nhiều hơn. Công tác cùng anh khá lâu năm, có lúc buồn, lúc vui, lúc yêu quý nhau, và cũng có lúc không hiểu hết nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh thù ghét, đố kỵ với bất kỳ ai. Có người nói, Ma Trường Nguyên có tính hiền lành từ trong bụng mẹ. Có lẽ chính xác chăng? Nhưng điều làm tôi quý trọng anh hơn cả là tinh thần làm việc quên mình. Ngày ấy, kinh tế quá khó khăn. Gia đình Ma Trường Nguyên, vợ không có việc làm chính thức. Bốn cô con gái, đứa đang tuổi ăn học, đứa mới sinh. Đồng lương còi cọc và nhuận bút nhẹ như lông hồng thời ấy không đủ để anh cáng đáng cuộc sống gia đình. Vì vậy, anh luôn lâm vào cảnh thiếu thốn. Nhiều lần tôi thấy trong thùng gạo nhà anh chỉ chỏng chơ vài bơ bột mì mốc, mà anh vẫn điềm tĩnh ngồi viết cho xong một chương tiểu thuyết, trong lời kỳ kèo của vợ, trong tiếng khóc của con nhỏ. Răng sáng, đời thừa của Nam Cao từng mô tả cái khổ của nhà văn, nhưng dù sao, đó vẫn chỉ là tác phẩm văn chương. Còn cảnh khổ của Ma Trường Nguyên trong mắt tôi là bằng xương, bằng thịt, bằng nỗi vất vưởng cơ cực có thật trong đời. Có một chuyện cách đây đã hơn 30 năm mà tận bây giờ tôi vẫn nhớ không sót một chi tiết. Đó là cái lần anh ngồi miệt mài 20 ngày bên bản viết để cố hoàn thành cuốn tiểu thuyết Mũi Tên Ám Khói. Người anh gầy tọp hẳn đi. Hôm ấy gặp tôi, anh vừa nhăn nhó cười vừa nói: "Hôm nay vợ tớ đánh liều ra chợ, mua hẳn 3 lạng thịt 3 chỉ về bồi dưỡng cho tớ đấy. Ông có biết thế nào không? Ăn miếng thịt đầu tiên, mình thấy ngay một cảm giác là các tế bào ở má như bỗng từ từ nở ra, như miếng bánh mì khô gặp nước. Tôi nói thật đấy, không hề bịa đâu." Tôi cũng nhăn nhó cười, vui quá mà cũng buồn quá. Không hiểu làng văn cả nước và ở Thái Nguyên có ai như anh không? Hồi ấy, anh đã từng có một lời tuyên bố độc nhất vô nhị rằng chỉ cần 2 thứ, bột mì và thuốc lào là Ma Trường Nguyên có thể ngồi viết văn và làm thơ suốt đời. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hoảng và thấm đẫm chất bi hài. Khi sáng tác văn chương thì Ma Trường Nguyên có vẻ xông pha hết mình như vậy. Nhưng thật lạ, trong công tác cũng như trong cuộc sống đời thường, anh lại rất nhút nhát, cả nể, thích dĩ hòa vi quý. Tôi còn nhớ một lần có bài thơ viết về một nhân vật anh hùng lịch sử của anh do tôi biên tập. Khi đưa duyệt, bị ông phó giám đốc sở văn hóa, một ông chỉ quen làm kinh doanh chứ không hề hiểu văn chương, phê câu thơ "Tung cần câu vỡ nắng mưa". Ông ta bảo, sao lại vỡ nắng mưa? Nắng mưa có phải là cái chén cái bát đâu mà vỡ được. Tôi nói lại với anh chuyện ấy và kiên quyết vượt quyền giữ lại từ vỡ rất hay ấy. Vậy mà anh bảo, thôi, sách việc lắm, ông cứ sửa lại cho tôi, thế nào cũng được. Một chuyện nữa, nói về cái tính rụt rè, lúc nào cũng mong sự bình an của anh. Đó là cái ngày anh trở thành phó giám đốc sở văn hóa thông tin kiêm chủ tịch lâm thời Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Ngày ấy, ban thường vụ của hội phải thường xuyên đi vận động hội viên để tiến tới đại hội chính thức. Một lần, tôi và Ma Trường Nguyên có công việc phải đến nhà một hội viên nữ xinh đẹp nổi tiếng lúc bấy giờ. Lúc chuẩn bị đi, đã ra khỏi phòng hơn 100 mét. Anh ngần ngừ nói với tôi, đợi anh trở về lấy chiếc cặp. Quên cặp, về lấy là chuyện thường thôi. Nhưng anh nói với tôi bằng giọng rất thành thật. Thực ra thì cũng chẳng có việc gì phải dùng đến cặp đâu. Nhưng mình đến nhà nó tay không thế này, sợ ở tay chồng lại tưởng mình thích vợ nó, đến tán tỉnh chứ không phải là đi công tác hội. Trời ơi, có ai lại cẩn trọng như Ma Trường Nguyên của tôi nữa không? Nhưng đúng, Ma Trường Nguyên là thế. Cẩn trọng, chỉn chu, luôn sợ người khác hiểu lầm mình. Có một chuyện nữa, ấy là cái năm Sở Văn hóa Bắc Thái xuất bản cho Ma Trường Nguyên tập Trường Ca Mắt Xanh Rừng Cọ, là một tác phẩm khá tâm huyết viết về quê hương anh. Năm ấy là năm đổi tiền. Tập Trường Ca của Ma Trường Nguyên không may lại rơi vào đúng thời điểm giáp xanh giữa tiền cũ và tiền mới. Nếu lấy nhuận bút theo biểu tiền cũ thì việc chi tiêu lúc ấy sẽ thiệt gấp 10 lần. Lúc ấy tôi phụ trách phòng xuất bản. Thấy Ma Trường Nguyên luôn khó khăn nên vẫn kê theo giá nhuận bút mới. Thực ra tập sách cũng chỉ xuất bản chậm đôi ba ngày theo quy định. Nếu tính theo biểu nhuận bút cũ thì quá thiệt thòi cho anh. Vậy mà Ma Trường Nguyên kiên quyết gạt đi. Tôi còn nhớ như in câu nói của Ma Trường Nguyên ngày ấy. Thôi, tham làm gì? Tiền tiêu nhiều hay ít thì cũng đều hết cả. Cuối cùng, vì trả theo biểu cũ nên nhuận bút cái Trường Ca của anh hồi ấy chỉ có giá trị bằng 2 bát phở, khoảng 40.000 đồng bây giờ. Ai nghe kể về chuyện này cũng lắc đầu xin chào thua. Nhưng Ma Trường Nguyên là thế, vậy mới có một thời gian người ta lưu truyền nhau câu nói như một phương ngôn. Ông lãnh đạo nào mà chẳng có chút xa xẻo, trừ phó giám đốc Ma Trường Nguyên. Khi được tỉnh giới thiệu và anh em trong hội viên tín nhiệm trong Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ 3 bầu làm chủ tịch, tôi thấy Ma Trường Nguyên mừng ít mà lo nhiều. Bao năm chỉ làm cấp phó, nay lĩnh trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Hình như anh chưa có sự chuẩn bị cho chuyện này. Mà đúng vậy, Ma Trường Nguyên thường nói đùa với bạn bè. Thực ra tớ bị người ta cho làm lãnh đạo, chứ không hề có một ngày phấn đấu hoặc chuẩn bị tâm lý để giữ một chức vụ nào đó. Tôi biết những lời nói của anh là rất thật lòng, chứ không có chuyện làm duyên làm dáng. Nói vậy, nhưng khi làm việc, anh lại luôn lo lắng đến mức tối đa để hoàn thành nhiệm vụ. Không biết có phải vì cương vị mới đã làm Ma Trường Nguyên phải gắng gượng quá sức không? Mà suốt 5 năm làm chủ tịch hội, Ma Trường Nguyên chỉ làm được hơn chục bài thơ in báo, còn văn xuôi thì không viết nổi lấy một trang. mà chỉ ngay thời gian trước đó ít lâu thôi, anh đã cho xuất bản tới 7 cuốn tiểu thuyết khá dày dặn trong vòng 5 năm. Đặc biệt, điều dễ nhận thấy nhất trong việc này là mái tóc của anh trước khi sang làm lãnh đạo hội còn lấp ló xanh. Vậy mà, mới 4-5 năm qua đi đã thành trắng xóa như bông. Thì ra làm lãnh đạo cũng chẳng sung sướng gì, nhất là đối với những người hình như sinh ra chỉ để làm thơ viết văn như Ma Trường Nguyên. Trong đời văn, Ma Trường Nguyên viết khá nhiều thể loại: thơ, tiểu thuyết, ký, chuyện thiếu nhi, phê bình tiểu luận. Ở thể loại nào, anh cũng có những đóng góp đáng kể. Tiểu thuyết Ma Trường Nguyên không dữ dội mà thường phảng phất buồn, đậm chất trữ tình. Bởi vậy, thường không thích hợp với những độc giả ưa nhịp mạch. Nhà lý luận phê bình Lâm Tiến đã có đánh giá rất chính xác về tiểu thuyết anh. Ma Trường Nguyên rất phong phú về vốn sống, rất am hiểu về văn hóa, văn học dân gian của dân tộc Tày. Đó không phải nhà văn dân tộc nào cũng có được. Chính sự phong phú đó đã làm cho những trang tiểu thuyết của anh sống động với những nhân vật, những phong tục tập quán nhiều màu, nhiều vẻ. Chính bởi những điểm mạnh ấy mà tiểu thuyết Dễ Người Dài của anh năm 1996 đã đoạt giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhưng có lẽ ở anh, thành công hơn cả vẫn là ở thơ. Gần 10 tập thơ, bài hay xen bài chưa hay, nhưng dù sao cũng đã nói lên trường lực của anh về thể loại văn học này. Cũng như ở tiểu thuyết, thơ Ma Trường Nguyên luôn trở nên rất đặc sắc khi chạm vào đời sống văn hóa, tâm lý, phong tục người dân tộc Tày. Nhưng với những người bạn văn tâm huyết khi đọc thơ Ma Trường Nguyên, thường có một ước ao. Giá như anh khơi sâu thêm, vận công, giáo diết nhiều hơn nữa vào loại thơ đậm chất tâm hồn Tày này, thì chắc chắn sẽ có một Ma Trường Nguyên ở một tầm cao khác. Gần đây, bài thơ Lòng đi yêu về thôi của anh viết về đề tài này đã được nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét là một bài thơ toàn bích. Có thể có người cho rằng nhà thơ Hữu Thỉnh khen động viên, nhưng ở trường hợp này có thể đảm bảo đó là một lời khen chân thành và hoàn toàn chính xác. Bài thơ đã có sự gặp gỡ ngoạn mục, nhuần nhuyễn giữa truyền thống với hiện đại, vô thức và hữu thức. Cũng hơi tiếc là Ma Trường Nguyên đã sa đà vào nhiều thể loại, thiếu tập trung, nên những bài thơ thành công như vậy còn quá ít, chưa đủ sức tạo ra một tác giả lớn. Nhưng mà thôi, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Dù thế nào thì Ma Trường Nguyên cũng đã đi gần trọn sự nghiệp sáng tạo của mình. Anh đã có nhiều đóng góp cho văn chương Thái Nguyên nói riêng và văn chương cả nước nói chung. Mà vẻ như Ma Trường Nguyên cố công sáng tạo không chỉ vì cái danh. Đúng như lời tự bạch của anh trong tập sách Nhà văn Việt Nam hiện đại: tôi viết để giữ ấm lòng mình đến với người khác. Tôi cầu mong con người sẽ cần con người hơn. Khi gọi lên lại tìm thấy nhau, thấy khuôn mặt người, được nắm chặt bàn tay niềm tin ấm rực hơi người trong cuộc đời thường nhật khuất lấp muôn mặt, muôn hình. Tôi viết để giữ ấm lòng mình. Một lời tự bạch chừng như quá giản đơn, nhưng không phải ai cũng thực hiện nổi. Văn chương vốn là một nghề nhiều chông gai, trắc trở. Để đánh đổi một tác phẩm được công chúng mến mộ, nhiều khi tác giả phải tình nguyện nhận vào lòng mình bao nỗi vất vả nhọc nhằn cùng những thua thiệt trong cuộc sống. Thế nhưng trong lòng thành phố Thái Nguyên nhỏ bé bên con sông Cầu thơ mộng này đã có một nhà thơ muốn trải rộng lòng mình với từng góc phố, con đường, mỗi hàng cây bằng những vần thơ chân thành, chất phác nhất. Ngày sắp về hưu, Ma Trường Nguyên bỗng nói với tôi bằng những lời gan ruột. Hồ Thủy Sang ạ, tôi với ông đã từng chìm nổi, mặn nhạt cùng nhau, ân oán cũng nhiều. Nhưng cuộc đời công tác coi như là đã trọn vẹn. Ông còn nhớ tập thơ của tôi do ông biên tập không? Cái tên tập thơ Trái Tim Không Ngủ là do ông đặt giúp tôi. Có người khen mà cũng có người chê. nhưng tôi thì rất thích cái tên sách ấy. Vì quả thật, trái tim văn chương của tôi chưa bao giờ ngủ yên. Tôi đã cảm động. Ma Trường Nguyên gợi lại tập thơ Trái tim không ngủ đã xuất bản gần 30 năm về trước. Còn tôi, sao có thể quên được tập thơ đầy hồn nhiên của anh ngày ấy? Nhưng điều quan trọng hơn, tôi muốn nói với anh bằng một lời chúc phúc. Anh, một nhà thơ, hãy mãi mãi để trái tim thức cùng năm tháng. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng nghe bài viết Người có trái tim không ngủ của nhà văn Hồ Thủy Giang đăng trên Tuần báo Văn nghệ, giới thiệu chân dung nhà văn nhà thơ Ma Trường Nguyên. Một người dù đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn luôn tâm niệm, viết để giữ ấm lòng mình đến với người khác. Vẫn muốn trải rộng lòng mình với mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con đường của thành phố Thái Nguyên này bằng những trang viết, những vần thơ sâu lắng. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Thủ lĩnh. Về hưu, tôi mua đất làm nhà ở tổ dân phố này. Một tổ dân phố khá đông, trên 100 hộ, mà nhà cửa nề nếp gọn gàng, đường ngõ sạch sẽ, tươm tất. Tiếp xúc với dân, ai cũng có lời nhận xét đại loại là tổ chúng tôi rất đoàn kết, nhiều năm đều là tổ văn hóa. Đặc biệt, ai cũng khen ông tổ trưởng là người tận tình, có kinh nghiệm. Làm thủ trưởng lâu năm về địa phương, nên sinh ra tính tò mò, muốn biết ông tổ trưởng của tổ dân phố nó to bé thế nào, quan trọng ra sao, nên có ý chờ dịp để tìm hiểu. Cũng không phải chờ lâu, nghe nói ông Tuấn mới đi khám bệnh về, có khi còn phải đi điều trị. Tôi sang thăm hỏi như một số bà con. Vừa bước chân vào nhà, bà vợ ông đã đon đả. Bác sang chơi, cũng biết bác mới đến ở cùng xóm mà em còn chưa sang thăm được. Thế ông nhà ốm đau thế nào? Chỉ chờ có thế, bà vợ dốc bầu giải bày. Cũng là tham việc quá bác ạ. Ho nổ cả cổ mấy tháng rồi, mà lúc nào cũng công việc, công việc. Thế ông ấy đã thuốc thang thế nào rồi? Ông nhà tôi cũng uống đủ loại. Khổ là đi và ngồi thì chả sao, nhưng cứ nằm xuống là ho, buồn ngủ mà cũng không ngủ được. Vừa lúc đó ông Tuấn về, giọng khàn khàn. Bác mới sang chơi, em cũng vừa đi có chút việc về. Trước mắt tôi là một người đàn ông cũng chỉ khoảng 60 tuổi, nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không có gì thể hiện là ốm đau. Da ngăm đen, tóc rậm cứng, mới chỉ lốm đốm bạc. Khuôn mặt vuông vức, đặc biệt là bộ râu con kiến và hàm răng đều đặn khiến người gặp có cảm tình. Tôi thăm dò. Nghe nói tổ trưởng bị ho, phải đi viện nên tôi sang hỏi thăm. Ông Tuấn cười ra tiếng. Có bõ bèn gì đâu bác. Ho kéo dài nên em đi khám thay thuốc ấy mà. Hôm vừa rồi chắc là chẩn đúng bệnh. Bác sĩ bảo chẳng có gì quan trọng, chỉ bị dị ứng họng. Uống thuốc đơn này thấy đỡ ngay bác ạ. Em làm công nhân lằn lóc nắng gió nó quen rồi, vật đổ cũng khó lắm. Được lời hồ hởi, tôi lấn tới. Thế tổ trưởng làm mấy năm rồi, chắc là cũng vất vả lắm nhỉ? Dạ, cũng mới gần 3 khóa. Khóa vừa qua em xin nghỉ vì ngại bà con cho là ham quyền chức. Nhưng mặt trận đưa ra bầu 2 người, bà con lại bầu em phiếu nhiều hơn, nên lại phải nhận. Vất thì cũng chẳng vất, nhưng mà mất thời gian. Dân cũng có ít người cần gần gũi, kiên trì thuyết phục. Cấp trên bây giờ cũng nhiều chương trình lắm. Tổ dân cư cứ như cái túi, cái gì chẳng phải dồn xuống. Tôi động viên. Thế là phải ông ạ. Mình được bà con tín nhiệm thì cố gắng phục vụ. Ông vẫn còn khỏe, tuổi cũng chưa cao lắm. Ông làm cho dân được nhờ. Dạ vâng. Tiện bác sang chơi cũng thông báo để bác biết. Có việc bà con thống nhất từ lúc bác chưa chuyển về đây. Ngày mai là khởi công làm cống thoát nước phía giáp ruộng của hợp tác xã nông nghiệp. Bác có thư thả đến động viên, còn đóng góp thì bà con đóng góp thế nào, bác đóng góp như vậy. Đúng là người của công việc. Tôi vừa đứng dậy vừa nghĩ. Sớm hôm sau, chưa đến 6 giờ đã thấy mọi người gọi nhau ý ới. Người vác cuốc, người vác xẻng, người cầm dao. Tôi chưa chuẩn bị gì, cứ đi người không theo họ ra phía cánh đồng. Đến nơi đã thấy ông Tuấn cùng mấy người đàn ông đang cuốc đất mở đường cống. Những nhát cuốc bổ xuống phầm phập, tiếng cười nói vang cả cánh đồng. Vui quá, đã lâu lắm rồi tôi mới được tận mắt chứng kiến cảnh lao động thôn quê thế này. Trông ông Tuấn lúc này chẳng có bóng dáng của một người chỉ huy. Tôi cứ nghĩ tổ trưởng là đứng chỉ đạo cho mọi người làm. Không như tôi, làm thủ trưởng chả bao giờ phải mó tay, cứ ngồi trong văn phòng dặn dò. Đại khái là, thế nào, đã bàn bạc kỹ chưa? Chuẩn bị chu đáo chưa? Chú ý các khâu cho chặt chẽ, nhớ nhắc anh em an toàn. Thế là cứ rằm sắp, mọi người ai vào việc nấy. Tôi hôm nay đi tay không, nên đành vơ cỏ, kéo cây thu vào một chỗ, để có khoảng trống đổ vật liệu. Ông Tuấn chống cuốc, nhìn lên nói to. Bác cũng ra tham gia cùng bà con, nhưng cứ liệu liệu sức khỏe thôi, bác nhá. Mọi việc cứ để cánh bọn em và các cháu nó làm. Đến trưa thì đoạn cống đào mấy chục mét đã hòm hòm. Tôi đứng nhìn và thấy sự hợp lý của đoạn cống này. Nó vừa ngăn nước chảy từ đồi cao xuống ruộng, đem theo sỏi đá, lá khô, mà không còn gây ô nhiễm, ngăn nước thải bẩn xuống cánh đồng. Một ông cụ bước đến gần tôi. Ông chắc là mới về định cư ở đây, cũng chưa rõ, chứ đây là sáng kiến của ông Tuấn tổ trưởng. Ông ấy là người miệng nói tay làm, có sức thuyết phục, chí tội là đôi lúc cũng hơi nóng tính. Mọi người trong tổ dân cư này vẫn gọi ông ấy là thủ lĩnh đấy. Đến chiều, mọi người lại tập trung để hoàn tất phần việc còn lại. Một số sửa sang lại thành đất, một số bắt tay vào đập đá, trộn vữa. Mấy cậu thanh niên xoay trần vần hòn đá tảng để đập cho nhỏ làm đá xây. Đập mấy nhát mà không vỡ. Ông Tuấn xăm xăm bước tới, nói lớn. Chúng mày đúng là chỉ giỏi tán gái. Đập thế thì sao mà vỡ được? Người ta bảo, đập đá xem thớ, lấy vợ xem mông. Chí lý thế mà không biết. Xem tao đập đây này. Nói rồi ông vung cao búa tạ, nhằm hòn đá đập xuống. Chỉ một nhát búa đanh gọn, hòn đá bừa ra. Mấy thanh niên hô vang. Giỏi quá, cứ theo câu của bác Tuấn mà làm. Đập đá xem thớ, lấy vợ xem mông, anh em ơi. Những tiếng cười vui cùng rộ lên. Tôi cũng cười chảy cả nước mắt. Người ta bảo ông là thủ lĩnh là ở chỗ này sao? Gần tháng sau, cụ trưởng ban mặt trận đến gặp tôi giao nhiệm vụ. Ông Tuấn giao cho tôi đến gặp ông, mời ông vào ban nghiệm thu quyết toán công trình. Nghe nói ông có thời gian làm trưởng phòng tài vụ, ông giúp cho thì tốt quá. Tôi từ chối khéo. Ấy chết, tôi quen chỉ tay năm ngón, chứ tính toán chi li đâu có rảnh rọt, xin các cụ miễn cho. Không được đâu, dân chủ là phải khách quan. Người dự toán, thi công không thể là người nghiệm thu quyết toán được. Càng tiền của dân thì càng phải minh bạch, chu đáo ông ạ. Ông Tuấn đã chọn ông là chính xác rồi. Trên đường ra đoạn cống mới xây, tôi rẽ vào nhà cụ mặt trận uống nước. Cũng là có ý muốn hiểu thêm về ông Tuấn nên hỏi. Thưa cụ, hôm nọ cụ bảo mọi người gọi ông Tuấn là thủ lĩnh là thế nào? Có chiều tượng không ạ? Cụ mặt trận cười hóm hình. Rất cụ thể, chứ sao mà chiều tượng? Đấy ông xem, làm đường, ông ấy ra sớm nhất cùng mọi người trộn giải bê tông, tham gia từ đầu đến cuối. Làm đường điện, ông ấy cùng trèo cây, phát cành, cùng kéo dây điện với bà con. Trên kêu gọi đóng tiền ủng hộ bão lụt, chính sách, ông ấy bao giờ cũng góp tiền đầu tiên, còn cao hơn mức quy định. Đêm tối, ông ấy cùng an ninh đi tuần, không bao giờ nhận bồi dưỡng. Nhà ai có việc gì buồn vui, ông ấy cũng đều quan tâm. Thế thì là người đi đầu, gương mẫu trước dân, nói được, viết được, ngoại giao, xin tài trợ cho tổ dân phố cũng được. Xứng đáng là thủ lĩnh của bà con trong tổ quá, phải không ông? Càng nghe tôi càng thấm thía. Hóa ra bao nhiêu năm làm lãnh đạo cơ quan nhà nước, tôi đã quá quan liêu trước cuộc sống đời thường. Lờ mờ không nhận ra những con người thật bình dị mà đáng quý, vẫn cầm cờ chèo lái ở ngay cái thôn xóm tổ dân cư này. Những người đang hăng hái tận tâm cống hiến cho công cuộc xây dựng cuộc sống mới hôm nay.
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, trăng mưa trên đồng, mưa sáng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao năm bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Sông cô đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đến đây đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.